Các bạn đang nghe chương trình đọc sách thế kỷ 21 số 12 và đây là tiểu mục sách và tôi. Trước khi đến với cuốn sách của ngày hôm nay thì tôi xin nhắc lại một lần nữa là các bạn hãy email về địa chỉ docsach@theocal.com để chia sẻ cảm xúc về những cuốn sách mà bạn yêu thích. Mỗi bài viết hay được giới thiệu trong chương trình sẽ nhận được quà tặng là những cuốn sách hay. Các bạn thân mến, có người từng nói một câu rất hay rằng những bộ truyện hay làm nên những tuổi thơ thú vị. Hẳn rằng không ai có thể quên được những nhân vật gắn liền với những năm tháng học trò như Conan, Doraemon hay Thủy thủ mặt trăng. Harry Potter là nhân vật sống động hơn cả bởi chúng ta không chỉ được hồi hộp theo dõi những chuyến phiêu lưu qua từng trang sách mà tác phẩm truyền thể điện ảnh cũng vô cùng hấp dẫn. Nhân sự kiện Harry Potter và bảo bối tử thần, chuyến phiêu lưu cuối cùng của bộ phim Harry Potter được công chiếu ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Trong mục sách và tôi số này, các bạn hãy cùng với Du đến với những cảm xúc của độc giả Nguyễn Hồng Vân đã gửi về cho chương trình. Trước khi có cậu, tôi đã có một người khác. Một người tớ nghĩ đến, tớ mơ về. Một người mỗi khi có chuyện gì không ổn, tớ đều ước giá như có người ấy ở đây. Tôi cứ nghĩ không ai có thể có một vị trí đặc biệt đến thế đối với tớ. Vị trí của Doraemon ấy. Cho đến khi tớ gặp cậu, Harry à. Tớ nhớ là khi thế giới đã rất nồng nhiệt chào đón cậu, thì tớ vẫn chưa biết cậu là ai cả. Một hôm tớ đang ở nhà, cô tớ đưa cho tớ một cuốn truyện, bảo là đang nổi đình đám lắm. Tớ mở ra đọc. Thật là tệ vì đấy lại chẳng phải là tập đầu tiên. Nhưng cũng không sao, tớ đã thích cậu. Rất là thích ấy. Giống như hàng trăm ngàn người khác vậy. Thế là tớ bắt đầu cũng phải dành dụm từng 500 đồng lẻ để có đủ 4.500 đồng mua một tập Harry mỏng dính vào thứ hai hàng tuần. Đọc nửa tiếng là hết. Hôm nào cố tình nhâm nhi thì được 45 phút. Chẳng bỏ dính mắt. Rồi tớ hào hứng kể cho những người khác nghe về cậu, đến nỗi mà tớ cam tâm tình nguyện đọc to cho bà chị tớ nghe, với hy vọng là sẽ lôi kéo bà ý thích và cùng chia sẻ sở thích ấy với tớ. Nhưng mà tớ đọc được 10 phút thì chị tớ đã lăn ra ngủ mất rồi. Thế là tớ mang đến lớp kể. Bạn bè tớ ngồi xúm xít xung quanh, há hốc miệng ra nghe tớ kể nội dung của tập Harry Potter tuần này, rồi truyền tay nhau mượn chuyện của tớ. Phải đến tận cuối tuần, mà có khi lâu hơn, tớ mới có thể nhận lại cuốn truyện. Hơi nát một tí, hơi nhàu một tí, nhưng mà không sao. Tớ không biết tớ đã nói về cậu nhiều đến mức nào, hay khi nói về cậu tớ vui thích đến mức nào. Tất cả bọn bạn tớ đều biết tớ rất thích cậu. Bọn nó viết trong lưu bút của tớ là: em chúc chị sẽ tìm được anh Harry. Rồi: bao giờ có Mr. Harry của chị thì nhớ cho chúng em xem mặt đấy. Cũng là từ đấy, câu tiêu chuẩn quen thuộc của tớ về một anh chàng cao, gầy, đeo kính và có mái tóc bù xù được nhắc đi nhắc lại. Tớ đã bỏ mất tiêu chuẩn mắt xanh, bởi vì mắt xanh thì hơi khó kiếm. Chỉ đến khi có cậu, tớ mới có một hình dung rõ ràng về người mà mình tìm kiếm đấy. Tớ vẫn hay nghĩ là biết đâu một ngày nào đó tớ cũng sẽ nhận được một con cú báo đi học như cậu. Tớ lại tự an ủi là biết đâu trường phù thủy ở Việt Nam gọi nhập học muộn hơn Hogwarts. Thay vì sinh nhật 11 tuổi thì là 12, 13 hay thậm chí 17 chẳng hạn. Tớ vẫn chờ đợi đấy, hết sinh nhật này đến sinh nhật khác. Tớ thích nghĩ đến ngôi trường của cậu, nhất là cái thư viện. Sẽ thế nào với cái cảm giác mình lọt thỏm giữa hàng ngàn, hàng vạn cuốn sách chồng chồng lớp lớp, cao đến tận mái trần cao vút, những cuốn sách to dày, cũ kỹ, có bìa da mạ chữ vàng. Tớ cứ nghĩ cái thư viện nào cũng phải thế, cho đến khi tớ lên thư viện Hà Nội, phòng đọc thiếu nhi. Ôi trời ơi, thất vọng khủng khiếp. Lúc đầu tớ rất ngạc nhiên, không tin đấy là thư viện. Sau khi chắc chắn rồi thì tớ thất vọng dã man khi nghĩ đến thư viện của trường cậu. Thất vọng đến nỗi đâm ra cáu gắt và làm đứa bạn tớ phải cáu gắt theo, vì tớ cứ vừa đi vừa làm nhảm. Sao nó bé thế? Sao nó bé thế? Và sẽ thế nào nếu được ở trong một tòa nhà lâu đài có một cái hồ rất to và mái vòm được phù phép để nhìn được ra bầu trời bên ngoài? Trên bàn thì đầy những thức ăn tươi ngon, trên đầu là bầu trời đầy sao lấp lánh. Nhưng mà dĩ nhiên, hấp dẫn hơn cả vẫn là thư viện rồi. Harry ạ, cho đến bây giờ, tôi vẫn nghĩ là có phải bà Rowling là một script không được tôn trọng trong thế giới phù thủy, nên tức mình ra ngoài sống với dân Muggle, rồi biết ra câu chuyện về cậu hay không? Nếu không phải thế, không phải bà ấy được chứng kiến tất cả, thì làm sao cậu có thể thật đến như vậy?